Long huyết chiến thần, chương 1148, 3000 đại điển, góc truyện audio.com. Cung chính trông thấy Long thần đợi khá lâu rồi, mới vỗ đùi cười nói. Huynh nhìn ta, nhiều tuổi nên nói nhiều, kỳ thật phương pháp tham gia rất đơn giản. 10 ngày sau, huynh chờ ở chỗ này, chờ cho đến khi bắt đầu. Huynh tranh thủ xông vào trước 10000 người, thần thức của Nam Cung Liệt rất mạnh mẽ. Nếu huynh là người đi vào thứ 10001 thì lão lập tức đá huynh ra ngoài. Đương nhiên, nếu huynh chưa đến được 2 tháng mà đã đi vào thì huynh có thể bị giết. Lão rất ghét những người phá hư quy tắc và chui qua lỗ hổng. Hóa ra đơn giản như vậy, may mà vừa rồi Long Thần không lao thẳng vào, nếu không sẽ bị đá ra ngoài. Lúc hai người đang nói chuyện, thỉnh thoảng có người bị đá ra ngoài. Trong 1 vạn người thì rất ít người có thể thông qua tuyển chọn tiến vào Chân Vũ Đế Cung. Mỗi một lần có khoảng 10 người thông qua, lần này cũng không ngoại lệ. 1 vạn người đối với võ giả như Nam Cung Liệt mà nói thì 1-2 giờ là xong. Thời gian trôi qua khoảng 1 giờ thì Nam Cung Liệt đã khảo nghiệm xong. Người thông qua khảo nghiệm đều được mang đi, còn người không thông qua thì ủ rũ cúi đầu đi về tiếp tục tu luyện. Mấy triệu người, nhưng mỗi tháng chỉ có 30 tiêu chuẩn, hàng năm cũng chỉ có mấy trăm tiêu chuẩn. Cạnh tranh này rất kinh khủng, Long Thần và Cung Chính cũng đi về. Đúng rồi, Long Thần huynh chưa có phòng đúng không? Bên cạnh phòng ta có 1 phòng trống, hay là huynh và ta ở gần nhau, hai người chúng ta có thể thảo luận võ đạo, học hỏi lẫn nhau. Hơn nữa, huynh là người mới đến, vẫn có nhiều điều huynh cần phải chú ý. Nếu lão cung đã mời, tất nhiên là ta không thể từ chối rồi. Long thần cười nhạt một tiếng, trong nụ cười của hắn có một loại thành thục không thuộc về người trẻ tuổi, giống như là người đã trải qua rất nhiều chuyện. Điều này khiến Cung Chính hơi kinh ngạc. Sở dĩ gã nhiệt tình với Long Thần như vậy, vì gã cảm thấy trên người Long Thần có rất nhiều điều kỳ lạ không giống một võ giả bình thường. Sau khi hỗn chiến kết thúc hơn triệu người bắt đầu về phòng mình. Nếu như Long Thần đi vào, sẽ cảm thấy toàn bộ Thánh Vũ Cung trống vắng. Phòng trong Thánh Vũ Cung đều chuẩn bị cho võ giả. Có lẽ từ sau khi xây dựng, mấy chục triệu căn phòng ở Thánh Vũ Cung, đều chưa bao giờ đầy. Hai người đi trong thành trì lớn như vậy một khoảng thời gian, rốt cuộc cũng đến chỗ ở của Cung Chính. Trên đường cái của Thánh Vũ Cung cũng khôi phục lại cảnh phồn hoa náo nhiệt, thậm chí có rất nhiều cửa hàng đều mở cửa. Linh dược chiến kỹ và đan phương, có tiền là có thể mua được. Trước đây ta đã nói rồi, không phải tất cả mọi người đến Thánh Vũ Cung đều muốn đi vào Chân Vũ Đế Cung, giống như những người này, họ chỉ đến đây làm ăn, cũng có ít người đến hoàn thành nhiệm vụ mà Chân Vũ Đế Cung đã giao, kiếm lấy tiền và tài nguyên tu luyện. Ở chỗ này, đâu đâu cũng có võ giả thần vũ cảnh. Nó là nơi giao lưu tâm đắc và cũng là nơi thần thánh nhất của võ giả. Cung Chính vừa đi, vừa giới thiệu tất cả Thánh Vũ Cung cho Long Thần. Dọc theo con đường này, Long Thần trò chuyện với Cung Chính, khiến hắn hiểu khá rõ Thánh Vũ Cung. Đương nhiên, Thánh Vũ Cung chỉ là chỗ đứng nho nhỏ của hắn. Mục tiêu chân chính của Long Thần là Chân Vũ Đế Cung. Hắn sẽ không dừng lại lâu ở Thánh Vũ Cung. Đã đến nơi, quả nhiên cách chỗ ở của Cung Chính không xa, có 1 căn phòng trống. Hơn nữa, nó còn rất rộng rãi. Kiến trúc của Thánh Vũ, góc truyện audio.com, cung là kiến trúc kiên cố nhất mà Long Thần từng thấy. Thần Vũ cảnh tầng 1 bình thường đều rất khó phá hủy toàn bộ 1 căn phòng. Bởi vì chắc chắn, nên vô số võ giả tranh đấu hàng vạn năm qua, mới có thể tồn tại đến bây giờ. Cung Chính lật ngược lại chiếc bảng, biểu hiện nơi này đã có người ở, sau đó vỗ tay nói. Xong rồi, căn phòng này cũng không tệ lắm, khá gần trung tâm. Người ở trước đây đã dọn đi, nơi ở hấp dẫn như thế này, nếu huynh chậm một chút chắc sẽ bị người khác cướp mất. Thế nào, không tệ lắm phải không? Long Thần nhìn một vòng xung quanh cũng không nhìn kỹ. Dù sao hắn chỉ ở đây 10 ngày mà thôi, hắn rất mong chờ biểu hiện của hắn trước mặt Nam Cung Liệt 10 ngày sau. Dù đối phương là một trong vài cường giả mà Long Thần đã trông thấy. Linh Hy là mạnh nhất, xưa nay, Linh Hy không biểu hiện ra. Thế nên, trên người Linh Hy, Long Thần không cảm thấy khí tức võ giả. Cũng không tệ lắm, Long Thần rất hài lòng. Bây giờ, hắn là chủ nhân của nơi này, bèn ngồi xuống trò chuyện với Cung Chính. Chuyện mà Long Thần muốn biết cũng không phải là chuyện của Thánh Vũ Cung, mà là chuyện của Chân Vũ Đế Cung. Nơi đó, mới là nơi chắc chắn hắn sẽ đến. Vô số năm qua, vô số người đã nỗ lực để vào được thánh địa cao nhất của võ học trong truyền thuyết. Vì lý tưởng này, ta đã sống ở Thánh Vũ Cung hơn 100 năm. Đáng tiếc cuối cùng ta vẫn không thành công. Kỳ thật lần thất bại cuối cùng này, ta định từ bỏ, đi ra du lịch ngoài đại lục tung hoành tứ hải, lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại. vẫn là người trẻ tuổi như các ngươi tốt. Sau khi ngồi xuống, cung chính không nhịn được bèn sụt sịt cảm khái. Chân Vũ Đế Cung, rốt cuộc đó là nơi như thế nào? Huynh biết nhiều về Chân Vũ Đế Cung không? Long Thần đổi chủ đề. Ta biết không nhiều lắm, chẳng qua, không nghi ngờ chút nào, nó là giấc mơ của mỗi võ giả. Chân Vũ Đế Cung là biểu tượng của thân phận và thực lực của võ giả, chỉ có vào được đó mới không uổng công theo đuổi võ đạo. Chân Vũ Đế Cung thống trị Chân Vũ Đế Vực, thậm chí tên của Chân Vũ Đế Vực là vì Chân Vũ Đế Cung nằm ở đây nên mới được gọi như thế. Rốt cuộc nó đã tồn tại bao nhiêu năm, thì không ai biết. Có lẽ nó đã tồn tại hơn mấy triệu năm, cũng có lẽ hơn mấy chục triệu năm. Đến bây giờ, trong cảm nhận của mọi người, thì Chân Vũ Đế Cung là một ngôi thần điện. Long Thần không nghĩ rằng, trong nhận thức của người ở đây, Chân Vũ Đế Cung lại quan trọng như vậy. Trong Chân Vũ Đế Cung, trải qua hơn triệu năm tích lũy, đã có vô số cường giả. Nghe nói, võ sĩ Nam Cung Liệt và Tửu Si Hàn Vẫn Tinh đều đi ra từ trung tâm của Chân Vũ Đế Cung. Trên người họ chúng ta thấy được võ đạo chân chính. Có thể nói, chẳng những là pháp bảo, binh khí, đan dược chiến kỹ, thậm chí là thân phận và vinh quang. Chân Vũ Đế Cung là nơi theo đuổi võ đạo của chúng ta. Vô số truyền thuyết đã xuất hiện trên người võ giả của Chân Vũ Đế Cung. Rất nhiều chuyện đã thay đổi lịch sử, thậm chí Chân Vũ Đế Cung là một nơi thần kỳ trong thế giới càn khôn. Cho nên rất nhiều võ giả đều muốn đi xem Chân Vũ Đế Cung là nơi như thế nào, không muốn cái khác, chỉ như thế thôi thì đã thỏa mãn rồi. Một thánh địa võ học như thế, khiến trong lòng Long Thần sôi trào. Hắn gật đầu, hỏi tiếp, huynh biết trong Chân Vũ Đế Cung, bố cục đại khái của nó như thế nào? Cung chính trông thấy Long Thần rất hứng thú, không đành lòng phá. Góc truyện audio.com, tan giấc mơ của hắn, bèn nói, theo ta được biết Chân Vũ Đế Cung được chia làm 3.000 đại điện. Mỗi đại điện có khoảng 30.000 đệ tử, cộng lại là 100 triệu đệ tử, 3.000 đại điện mỗi điện đều độc lập với nhau. Trong đó có điện chủ có thực lực siêu quần, có không ít phó điện chủ, còn có trưởng lão và đường chủ. Đệ tử thì chia thành hai loại là đệ tử phổ thông và đệ tử chân truyền. 3.000 đại điện có vô số cường giả, trong mỗi đại điện đều cạnh tranh rất khốc liệt, người nào tiến vào đại điện nào thì có dấu ấn của đại điện đó. Đương nhiên, trong 3.000 đại điện cũng có mạnh có yếu. 3.000 đại điện, mỗi đại điện có 30.000 người. Long Thần cảm thấy không đơn giản như vậy, nó còn tồn tại một sức mạnh thống trị nào đó, đó mới thực sự là Chân Vũ Đế Cung chân chính. Trên 3.000 đại điện còn có một chỗ thần bí. Đó chính là vị trí trung tâm của Chân Vũ Đế Cung. Những cường giả siêu cấp hủy thiên diệt địa, thậm chí là cường giả mạnh hơn thần vũ cảnh và những kỳ tài siêu cấp có thiên tư tung hoành kia đều ở chỗ thần bí này. Hay có thể nói, đó mới chính là Chân Vũ Đế Cung. Chẳng qua, nơi đó là một truyền thuyết, thậm chí tên gọi của nó là gì thì ta cũng không biết. Ta chỉ biết có một nơi như vậy, bởi vì có nó nên 3.000 đại điện mới đứng sừng sững, mấy trăm triệu đệ tử của Thánh Vũ Cung mới tồn tại được. Chân Vũ Đế Cung được chia làm 3 tầng. Tầng ngoài là mấy trăm triệu đệ tử trong Thánh Vũ Cung. Tầng giữa là 100 triệu đệ tử của 3.000 đại điện. Còn tầng quan trọng nhất cũng chính là chỗ thần bí mà cung chính đã nói. Chỉ có thiên tài siêu cấp và cường giả siêu cấp mới có thể đi vào. Cho dù có thực lực bằng nhau, nhưng không phải thiên tài thì không thể đi nào. Sau khi Long Thần nghĩ kỹ thì ý chí chiến đấu cháy lên hừng hực. Nếu như vậy ta ít nhất cũng phải đến chỗ thần bí kia thì mới hoàn thành được kỳ vọng của Tiểu Hy đối với ta. Chỗ thần bí kia là trung tâm chân chính là Chân Vũ Đế Cung. Người bình thường muốn đi vào Chân Vũ Đế Cung cũng khó khăn gần chết, càng không cần nói đến chỗ thần bí kia. Chẳng qua, Long Thần không nhụt chí. Đường đường là võ giả mang tinh huyết truyền thừa của Tổ Long, chỉ là một Chân Vũ Đế Cung, dù có vô số cường giả. Nhưng hắn không tin là mình vào không được, càng có nhiều khó khăn thì mang tính khiêu chiến càng lớn. Chân Vũ Đế phách của hắn có thể mở ra hoàn toàn. Tất nhiên đẳng cấp sẽ tăng mạnh, khiến tất cả mọi người kinh ngạc ngây người. Long Thần rất mong chờ chỗ thần bí kia, có lẽ trong nhận biết của các thế lực lớn, Thánh Vũ Cung chỉ là con kiến, 3.000 đại điện miễn cường xem như sức mạnh trung kiên. Chỗ thần bí kia mới thật sự là Chân Vũ Đế Cung. Long Thần mang theo giấc mơ võ đạo và khát vọng thực lực sắp phát động xung kích mạnh nhất của mình đối với chỗ thần bí kia. Cửa thứ nhất chính là được võ sĩ Nam Cung Liệt tán thành. Trong mắt Long Thần đang cháy lên đấu chí hừng hực, trong mắt cung chính, khí chất của thiếu niên này, giống như xảy ra biến hóa vi diệu. Một khí chất bế nghệ chúng sinh, bạo phát ra từ người Long Thần. Gã bỗng nhiên cảm thấy tin phục, Đúng lúc này, khí thế hung hăng nào đó đột nhiên phá cửa, Long Thần ngẩng đầu nhìn, thì trông thấy 10 võ giả hung hăng, không biết là bọn họ muốn làm gì. Ai vậy? Long Thần hỏi, Cung Chính cũng giật mình, vội vàng. gocchuyenaudio.com, đứng lên, nói, hóa ra là bọn họ, lát nữa huynh cẩn thận một chút, đừng nói lung tung, cứ làm theo những gì họ nói. Cách chương.